Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên Thượng Tòa trụ trì chùa Hành Pháp, kính bạch chư Tôn Đức trong ban tổ chức, kính thưa các bạn sinh viên, lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân Thượng Tòa trụ trì và chư Tôn Đức đã tạo duyên lành để hôm nay chúng con về đây gặp gỡ chia sẻ Phật Pháp đến các bạn sinh viên các trường đại học. Chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và kính chúc toàn thể các bạn sinh viên có một ngày tu tập thật an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Thưa các bạn sinh viên, hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2011, nhằm ngày 21 tháng 8 năm Tân Mão. Các bạn là những sinh viên các trường đại học và cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh thành lân phụ cận về đây để tham dự khóa tu một ngày dành cho sinh viên. Chúng tôi rất là hân hạnh và diễm phúc được gặp gỡ những khuôn mặt trẻ. Và ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi nhìn các bạn đầy sức sống, đầy niềm tin, đầy nhiệt huyết trong tuổi trẻ của mình, đó là một sự tin tưởng rất là lớn lao và mạnh mẽ. Nhìn các bạn ngồi đây, chúng tôi bỗng nhớ đến một cái kỷ niệm xảy ra cách đây hơn 10 năm. Năm 1999, lúc đó chúng tôi cũng là một sinh viên học hai trường một lúc. Buổi sáng chúng tôi học tại Học viện Phật giáo và buổi chiều chúng tôi học tại một đại học tại quận Nhất về khoa ngoại ngữ. Sau mỗi buổi chiều đi học trở về, chúng tôi ghé vào cái văn phòng làm việc của một công ty. Nơi đó có ông giám đốc người Mỹ tên là Peter Gooding. Và mỗi buổi chiều như thế thì chúng tôi hướng dẫn giáo lý cho ông và chỉ cho ông những kỹ thuật và cái cách thức hành thiền theo Phật giáo. Thưa thì giai đoạn đầu tiên ông ngồi thiền được 5 phút. Tuần sau chúng tôi tập cho ông ngồi 10 phút. Tuần sau nữa tăng lên 15 phút và cuối cùng ông ta đã ngồi thiền được nửa tiếng đồng hồ. Và ông ta dần dần tiếp cận với giáo lý của Đức Phật. Và ông nói với tôi một điều rằng là: thưa Thầy, mỗi buổi sáng khi thức dậy, điều đầu tiên mà tôi phải làm là phải ngồi thiền nửa tiếng đồng hồ. Và cho dù làm bất cứ việc gì thì cái việc đầu tiên và quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi ngày của tôi á, là phải ngồi thiền được nửa tiếng đồng hồ. Và ông ta nói một điều thứ hai mà chúng tôi ghi nhớ hoài. Thưa Thầy, tôi hơn 50 tuổi qua Việt Nam làm việc và may mắn là tôi biết đến Phật Pháp. Còn Thầy rất là trẻ, Thầy biết Phật Pháp rất là sớm. Và Thầy lại có diễm phúc được xuất gia tu học trong Phật Pháp. Vậy thì Thầy hãy trân quý những phút giây mà Thầy đang sống trong Phật Pháp. Hôm nay Thầy mượn lời nói của một vị giám đốc người Mỹ đó để thầy muốn gửi gắm đến tất cả các em. Chúng ta là các bạn sinh viên đã có hạt giống Phật Pháp, đã biết đến Phật Pháp, thì chúng ta hãy trân quý và nuôi dưỡng hạt giống Phật Pháp, và các vị hãy giữ gìn hạt giống đó một cách trân trọng, nuôi dưỡng và làm sao thanh hoa trong hiện tại và tương lai. A Di Đà Phật. Thưa tất cả các bạn sinh viên, cuộc đời của mỗi người chúng ta như một dòng sông, cũng có lúc êm đềm trôi chảy, cũng có lúc ào ạt, cũng có lúc thanh bình êm ả, nhưng cũng có lúc thác gần trong trên. Và trong cuộc đời của mỗi người chúng ta luôn gặp rất là nhiều điều may mắn, niềm vui, nhưng mà cũng không thiếu những cái nỗi buồn và trở ngại trong cuộc sống thường nhật, trong công việc học tập, trong đời sống gia đình, trong đời sống xã hội của mình. Làm sao chúng ta có thể đối diện, nhận diện và giải tỏa những khó khăn trong cuộc sống thường nhật của chúng ta? Những vấn đề này hôm nay thầy sẽ chia sẻ với các em qua đề tài sức mạnh nội tâm. A Di Đà Phật. Thưa tất cả các bạn, hoàng đế Napoleon của nước Pháp ngày xưa là một người rất là thành công và một người rất là nổi tiếng trên cái lĩnh vực quân sự. Sau những thăng trầm bi kịch trong cuộc đời của mình, sau những thành công và thất bại, sau những vinh quang và khổ đau, cuối cùng hoàng đế Napoleon đã bị giam trên cái đảo Saint Helena. Và trong khi ngồi trong tù trên đảo Saint Helena, hoàng đế Napoleon mới ngẫm nghĩ lại cuộc đời vinh nhục của mình, và ông mới thốt lên một câu để đời: trên cuộc đời này có hai loại sức mạnh, sức mạnh của lưỡi gươm và sức mạnh tinh thần. Trong tương lai, sức mạnh của tinh thần sẽ chinh phục được sức mạnh của lưỡi gươm. Sức mạnh của lưỡi gươm là sức mạnh của quyền lực, sức mạnh của vật chất, sức mạnh của những cái gì ở bên ngoài. Và sức mạnh tinh thần là những cái sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Câu nói của Napoleon là đúc kết cả một đời người đã trải qua trải nghiệm rất là nhiều trong cuộc đời này. Chúng ta sống trong cuộc đời này và chúng ta có thể nhận diện thấy rằng có nhiều loại sức mạnh ở trong cuộc đời này. Đó là sức mạnh đầu tiên, đó là nó đến từ sức khỏe của cơ thể của chúng ta. Đó là sức mạnh về thể chất. Sức mạnh thứ hai là sức mạnh của quyền lực, của danh vọng. Và người nào có quyền lực, có danh vọng trong tay của mình thì rất là nhiều người phục tùng và phải nghe theo. Sức mạnh thứ ba là cái sức mạnh của tiền tài vật chất. Người giàu có, những đại gia và những người thành công trên phương diện kinh tế lại có tiếng nói rất là mạnh mẽ và có một ảnh hưởng rất là sâu rộng. Sức mạnh thứ tư là cái sức mạnh dựa vào cái tập thể, và một người nào xung quanh mình có một cái đoàn thể cùng ủng hộ mình thì người đó có một cái ảnh hưởng rất là lớn, có sức mạnh rất là mạnh mẽ. Và một sức mạnh kế tiếp đó là cái sức mạnh mà người ta tin vào năng lực của các vị thần linh siêu nhiên ở bên ngoài. Và thưa, trong tất cả những loại sức mạnh đó thì có lẽ cái sức mạnh sâu sắc và quan trọng và ít nhiều người để ý đến đó là sức mạnh nội tâm. Nó đến từ bên trong tâm thức của chúng ta. Có thể mình chia mọi người, mọi hạng người trên cuộc đời này chia làm bốn hạng người. Hạng người thứ nhất là hạng người yếu về thể chất lẫn yếu về mặt tinh thần. Nghĩa là không có sức mạnh về thể chất, về sức khỏe, lại yếu luôn về cái mặt tinh thần và tâm linh của mình. Và thưa, đó là những con người bất hạnh và khổ đau nhất trên cuộc đời của chúng ta. Và các em, các bạn đều biết rằng là tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao thể hiện rõ những con người đó. Chí Phèo là một anh chàng không có niềm tin trong cuộc đời. Anh chàng sống lang bạt, anh chàng sống bằng rượu, bằng những chất kích thích. Và anh chàng này không có một cái điểm tựa tâm linh. Và hình ảnh Chí Phèo đó ngày nay hiện diện rất là nhiều trong cuộc đời của chúng ta. Những người nào đã vướng vào con đường của ma túy, thì khi mà thiếu cái chất kích thích của các loại thuốc, heroin, ma túy, thì cơ thể nó suy nhược một cách trầm trọng. Và những người đó chỉ biết sống trong ảo tưởng và mộng tưởng mà thôi, không có một cái sức mạnh thực sự trong cuộc đời của mình. Thưa các em và các bạn, chúng ta thấy rằng khi mà không có được cái sức mạnh thực sự trong thể chất và trong đời sống tinh thần, thì những con người đó chỉ biết buông xuôi cuộc đời mình theo số phận, như một khúc cây, như một cành cây trôi theo dòng nước, mặc tình cho dòng nước trôi về đâu thì người đó sẽ trôi về đó, không có một điểm tựa, không có một hướng đi. Loại người thứ hai đó là người mạnh về thể chất nhưng mà yếu về tinh thần. Là những người đó có sức khỏe rất là tốt và rất là giỏi, nhưng mà tinh thần cũng lại không có mạnh mẽ và rất là yếu. Chúng ta đọc trong lịch sử thấy hình ảnh của một Từ Hải trong truyện Kiều. Người thanh niên này là một người tướng rất là giỏi, rất là mạnh và rất là thành công trên con đường chính trị và quân sự, nhưng là bị điểm yếu gì? Điểm yếu về tình cảm. Cho nên Từ Hải thất bại là bởi từ khi mà Thúy Kiều xuất hiện. Và chúng ta thấy Lữ Bố là một vị tướng oai hùng, nhưng mà gặp điêu thuyền thì con người này đã mất hết nhuệ khí và cuối cùng thất bại. Và rất là nhiều người đã rất là thành công trên cái phương diện về thể chất, nhưng mà về tinh thần có những cái điểm rất là yếu. Chẳng hạn như trong Tam Quốc Chí, chúng ta thấy nhân vật Chu Du thông minh xuất chúng, tài giỏi, nhưng mà cái điểm yếu của Chu Du là gì? Ngạo mạn, cống cao. Khổng Minh Gia Cát Lượng đánh vào cái tâm lý đó thì Chu Du thất bại. Cho nên có nhiều người mạnh về thể chất nhưng mà yếu về tinh thần. Và chúng ta thấy rằng trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói rằng những sợi dây các loại bằng đồng, bằng các cái loại hóa chất, có thể không buộc được chân của người khác, nhưng mà sợi dây tình cảm, sợi dây của tình ái có thể ràng buộc người ta. Và trong cuộc sống hôm nay chúng ta thường nghe câu nói là gì? Ngàn sợi dây đồng không buộc chân được người dũng sĩ, nhưng một sợi tóc của mỹ nhân có thể buộc được ý chí phiêu lưu của kẻ kiêu hùng. Đó là một sự thật. Và nhiều người rất là mạnh mẽ, rất là thông minh, rất là cường tráng, nhưng lại lụy vì tình, và có những cái điểm yếu trong cái cuộc đời của mình. Từ những con người đó chúng ta suy nghiệm ra trong đời sống gia đình của chúng ta. Và có những gia đình thành công về vật chất nhưng lại yếu về tinh thần. Và ngày nay các em thấy rằng nhiều gia đình trong xã hội của chúng ta nó xảy ra tình trạng là gì? Vợ chồng ban ngày làm việc cật lực, tối về không có cơ hội để chia sẻ, san sẻ, trao đổi với nhau. Và nhiều gia đình xem cái nhà của mình như là quán trọ để về ngủ, để nghỉ qua đêm, rồi sáng hôm sau lao lại công ty để mà làm việc. Và tìm niềm vui ở tại công ty, công sở, ở nơi đông người, mà không thấy được cái niềm vui trong đời sống gia đình của mình. Như vậy những cái gia đình đó là những gia đình mạnh về vật chất, thành công về kinh tế, nhưng lại yếu gì? yếu về cái tinh thần, không có sức sống. Mình nhìn rộng ra nữa, đó thưa các bạn, là gì? Có nhiều quốc gia rất là thành công, và trên phương diện kinh tế, trên phương diện quân sự, nhưng mà về cái nội lực, cái sức sống tiềm ẩn bên trong rất là yếu kém. Chúng tôi thường suy gẫm và có cái suy nghĩ rằng là một quốc gia giàu về vật chất, có những tòa cao ốc, thành công về kinh tế, không chưa hẳn là một quốc gia hùng mạnh. Một quốc gia có nhiều vũ khí chưa hẳn là một quốc gia an toàn. Một quốc gia đất rộng người đông chưa phải là một quốc gia hùng cường. Mà một quốc gia thực sự mạnh bên trong lẫn bên ngoài, đó là một quốc gia mà nơi đó người lãnh đạo và người dân cùng sống hài hòa, gắn bó, thương yêu, lo cho cái vận mệnh dân tộc mình. Và nơi đó mọi người đều sống hòa thuận, an lạc về nội tâm, trọn vẹn, thì quốc gia đó là một quốc gia mạnh mẽ, hùng cường, đúng theo nghĩa của Phật giáo. Cho nên thời xưa Đức Phật đã từng dạy cho Đại Thần Vũ Xá 7 cái yếu tố làm sao để cho một cái quốc gia hưng thạnh. Thứ nhất là quốc gia đó mọi người phải cùng lo cho vấn đề chính sự của nước mình. Điều thứ hai là mọi người trong quốc gia đó sống hòa hợp, thương yêu với nhau. Điều thứ ba là mọi người, dù nhà lãnh đạo hay là dân chúng, phải tôn trọng luật pháp trong quốc gia đó. Điều thứ tư là phải có sự kính trên nhường dưới trong quốc gia đó. Điều thứ năm là quốc gia đó phải đề cao cái chữ hiếu, có tinh thần hiếu đạo trong gia đình, trong tập thể, trong xã hội. Điều thứ sáu là cái quốc gia đó phải tôn trọng cái quy luật thiên nhiên, tức là không khai thác một cách quá đáng, cạn kiệt các nguồn tài nguyên, phát triển quốc gia cùng với việc giữ gìn và bảo vệ môi trường. Và điều thứ bảy, các quốc gia đó phải có cái nền đạo đức xã hội và đạo đức tâm linh ổn định. Như thế, 7 yếu tố này tạo nên một cái quốc gia hưng thịnh theo quan điểm của Đức Phật. Và Đức Phật nói rằng, một quốc gia nào mà có đủ 7 yếu tố này thì đừng có lo sợ nước khác xâm lấn và ức hiếp mình. Cho nên, cái hạng người thứ hai trong cuộc đời này là mạnh về vật chất, nhưng lại yếu về tinh thần. Hạng người thứ ba, đó là hạng người yếu về thể chất, nhưng lại mạnh về tinh thần. Thưa các em và thưa các bạn, là có nhiều người sinh ra chẳng may bị tàn tật và không được cơ thể lành lặn, mạnh khỏe, hoặc là trong cuộc sống người đó gặp một tai nạn nào đó và người đó trở thành một phế nhân, trở thành một người tật nguyền. Nhưng lại có những con người đã vươn lên và vượt ra khỏi cái hoàn cảnh của mình và trở thành những con người đặc biệt trong cuộc đời này. Tuy đời sống vật chất, tuy đời sống cá nhân của mình có khiếm khuyết, nhưng mà tinh thần và cái trí tuệ rất là đặc biệt. Và một trong những con người đó, đó là Stephen Hawking. Các em có nghe đến tên này chưa? Và cái tên tuổi của vị này đã nổi tiếng. Ông là một vị giáo sư ở tại Anh, là một nhà vật lý và thiên văn học hàng đầu ngày nay trên thế giới. Và ông giảng dạy giáo sư trường đại học ở tại Anh, và ông là một người tật nguyền, không có khả năng nói, không có khả năng diễn đạt ra. Và ông diễn đạt bằng những cái công cụ kỹ thuật y học tân tiến để giúp cho ông diễn đạt tư tưởng của mình. Và một người tật nguyền ngồi trên xe lăn như thế mà là một trong những nhà vật lý và thiên văn học hàng đầu trên thế giới. Và có nhiều người khiếm khuyết về mặt thể chất nhưng lại mạnh mẽ và có ý chí lớn lao về mặt đời sống tinh thần. Và chúng ta thấy rằng cái hạng người thứ tư, đó là người hạng người mạnh về thể chất, mạnh về mặt vật chất lẫn tinh thần. Đó là những người có ý chí, có lý tưởng sống và đầy đủ cái phước báu và thành công trên cái phương diện ý chí và tinh thần của mình, cũng như đời sống thể chất. Trong lịch sử của chúng ta rất là cảm phục nhân vật Trần Bình Trọng với câu nói: ta thà là ma nước Nam chứ không thèm làm vua đất Bắc. Đó là tình yêu quê hương, yêu giống nòi, lo cho hạnh phúc của dân tộc mình. Chúng ta cảm phục một con người nữ tướng lỗi lạc, đó là Bùi Thị Xuân. Trong sống cũng như khi chết, trong thành công cũng như thất bại, bà luôn luôn có một cái ý chí mạnh mẽ. Và chúng ta cảm phục cái hình ảnh của Tổng đốc Hoàng Diệu, người giữ cái thành Hà Nội. Và khi quân Pháp đánh vào thành Hà Nội thì ông vì cái lợi ích của nhân dân, không muốn đổ máu, cho nên ông tìm đến cái chết để cho dân chúng được bình yên. Như vậy chúng ta thấy rằng trong bốn hạng người đó thì khi yếu tố nào giúp cho con người và sống có thể an lạc và thành công trong cuộc đời này, đó là cái ý chí, đó là cái tinh thần của người đó. Và gồm chung trong bốn người này, cái yếu tố tạo nên cái sự thành công đó, đó là cái sức mạnh nội tâm. Thưa, sức mạnh nội tâm là gì? Là khả năng làm chủ mình trước mọi hoàn cảnh của cuộc đời này, trong thành công cũng như thất bại. Gặp thất bại, mình không bi lụy, mình không đau khổ, mình không tuyệt vọng, mình không khổ đau. Đối diện với thành công, mình không tự mãn, khoe khoang, cao ngạo. Và cái tâm đó là cái tâm kiên định, không sao động trước những trở ngại hoặc là thuận duyên trong cuộc đời này. Và chúng ta thấy rằng nếu như người nào có được một cái sức mạnh nội tâm đó là những người sống rất là tự tại và an lạc trong cuộc đời này. Và chúng ta thường nghe cái câu là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Có được cái sức mạnh nội tâm đó là mình có một cái điểm tựa, có một cái động lực để thành công trên bất cứ phương diện nào trong cuộc sống của mình. Và khi mà đã có được cái sức mạnh nội tâm đó thì mình sống rất là tự tại, thảnh thơi và an lạc. Vào thời của Đức Phật có một vị vua tên là A Xà Thế. Và vị vua này vì một phút ngông cuồng, vì một phút dại dột, đã vô tình giam người cha của mình ở trong ngục. Và cuối cùng người cha của vua A Xà Thế đã qua đời ở trong ngục. Khi mà phạm vào cái tội giết cha như thế thì A Xà Thế không có phút nào yên tâm. Tâm thần cứ lo lắng, khi thức cũng như khi ngủ. Đến một hôm thì ngủ không được, bởi vì cái tâm nó bức rứt và nó buồn bã quá. Cho nên vua A Xà Thế mới cho triệu tập các vị đại thần đến: các khanh hãy giúp ta làm sao giải tỏa những cái khuất mắc trong cuộc đời của mình. Ta phạm tội giết cha, ta ngủ không được, ta ngủ không yên, làm sao đây? Thì mỗi vị đại thần giới thiệu một nhà tâm linh, một nhà lãnh đạo tâm linh cho vua A Xà Thế. Và cuối cùng thì đại thần Kỳ Bà đã giới thiệu Đức Phật cho vua A Xà Thế. Thì vua A Xà Thế ngay trong đêm đó đưa đoàn tùy tùng và các vị cẩn thận của mình đến cái tu viện vườn xoài do đại thần Kỳ Bà hiến cúng cho Đức Phật. Và khi đến cái tinh xá vườn xoài đó thì vua A Xà Thế cho các cái người hầu cận đứng bên ngoài cổng tịnh xá, một mình vua A Xà Thế đi vào bên trong. Và ngay tại cái tinh xá vườn xoài đó thì Đức Phật và hàng ngàn vị tỳ kheo đang trú ngụ ở đó. Và lần đầu tiên vua A Xà Thế thấy một cái cảnh tượng lạ lùng trong cuộc đời của mình, là khi mà vào bên trong thì cả hàng ngàn người ngồi im lặng phanh phắc trong cái trạng thái thiền định, không một tiếng động, không một tiếng ho, không một âm thanh, và thậm chí có thể nghe được tiếng xào xạc của chiếc lá rơi. A Xà Thế kinh hãi, chẳng lẽ đại thần Kỳ Bà lập mưu để hại mình? Tại sao mình vào một cái khung cảnh kỳ lạ như thế này? Và A Xà Thế cảm thấy run sợ. Cái gì làm cho vua A Xà Thế run sợ thưa các bạn? Sức mạnh nội tâm tập thể của Đức Phật và hàng ngàn vị tỳ kheo đang an trú trong trạng thái thiền định. Và Hôm đó vua A Xà Thế gặp gỡ Đức Phật, và Đức Phật đã giải tỏa tất cả những khuất mắc trong cuộc đời của vua A Xà Thế. Và từ đó về sau, vua A Xà Thế đã trở thành một người Phật tử chân chính. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà mình có được cái sức mạnh nội tâm đó thì chúng ta sẽ sống rất là tự tại, và dù gặp bất cứ chướng duyên trở ngại gì, mình cũng cảm thấy an lạc ở trong cuộc đời này. Và thưa, trước hết là chúng tôi xin trình bày cho các bạn về ba cấp độ của sức mạnh nội tâm. Cấp độ thứ nhất, người ta tạo được một cái sức mạnh nội tâm trong cuộc đời của mình là gì? Là người có ý chí mạnh mẽ, có lý tưởng trong sáng. Và một người có ý chí mạnh mẽ và lý tưởng trong sáng đó, nhờ vào cái ý chí đó, nhờ vào cái nghị lực đó, nhờ vào cái lý tưởng đó, nó giúp cho mình có một cái khả năng mạnh mẽ vượt qua tất cả những chướng ngại. Và chúng ta thấy trong lịch sử của mình là Trần Quốc Toản bóp nát gì? Quả cam. Một người thiếu niên mà có khả năng bóp nát quả cam đó, cái gì tạo cho Trần Quốc Toản một sức mạnh đó? Đó là lý tưởng dân tộc, nghĩ đến cái vận mệnh dân tộc. Cho nên cái quả cam trong tay của Trần Quốc Toản bị nát lúc nào không hay. Chúng ta thấy hình ảnh của một Phạm Ngũ Lão đang ngồi đang giỏ sách, và người lính đi đường đã đâm vào cái bắp đùi của Phạm Ngũ Lão. Và Phạm Ngũ Lão không hề có một phản ứng tức giận hay là buồn bã gì cả. Cái gì làm cho Phạm Ngũ Lão có một cái khả năng kỳ diệu như thế? Đó là lý tưởng dân tộc. Khi mà mình có một ý chí, có một lòng kiên định, có một cái lý tưởng sống trong sáng và cao đẹp trong cuộc đời này, thì chính cái ý chí, nghị lực và lý tưởng đó giúp cho ta có một cái sức mạnh trong đời sống nội tâm và tinh thần của mình. Yếu tố thứ hai, cấp độ thứ hai để có được cái sức mạnh nội tâm, thưa tất cả các bạn, là làm sao chúng ta có thể kiểm soát được những cái đời sống tình cảm và đời sống tinh thần của mình. Và khi những cái cảm xúc nó khởi lên, mình biết nhận diện và không chạy theo nó, mình không làm nô lệ của nó. Khi mà một cái tâm giận dữ, buồn phiền, lo âu, tức tối, tham lam khởi lên, chúng ta biết rằng mình đang khởi lên tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm giận dữ, tâm tức tối, thì chúng ta không bị nó chế ngự mình. Đó là cái khả năng chế ngự các cảm xúc trong cuộc đời của mình. Và Đức Phật nói rằng là cái khả năng chế ngự cảm xúc đó giúp cho người ta có một cái sức mạnh tuyệt vời. Và trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói rằng là dầu tại bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Chiến thắng được chính mình là chiến công oanh liệt nhất trong cuộc đời của mình. Cho nên cái cấp độ thứ hai trong cái đời sống, trong cái sức mạnh nội tâm đó là gì? Mình có khả năng chế ngự được các cảm xúc trong cuộc đời của mình. Và chúng ta xem trong phim Tây Du Ký, Đường Tam Tạng là người có khả năng, có lý tưởng sống và có khả năng chế ngự những cái tâm của mình, nhất là cái tâm tham dục. Không bao giờ thích chuyện vợ chồng, không bao giờ nghĩ đến cái chuyện gia đình và nghĩ đến cái lý tưởng của mình làm thỉnh kinh từ Ấn Độ trở về Trung Hoa. Cho nên Đường Tam Tạng là hình ảnh của một người đã chế ngự được các cảm xúc bình thường của mình và có một cái lý tưởng sống. Cấp độ thứ ba của một người có cái sức mạnh nội tâm đó là cái khả năng thiền định. Và muốn đạt được cái cấp độ cao trong cái sức mạnh nội tâm này là chúng ta phải thực tập cái phương pháp thiền cũng như bất cứ một pháp môn tu nào để tạo cho mình một cái sự định tĩnh và an tịnh trong tâm của mình. Và chúng ta không có ngạc nhiên gì Bồ Tát Thích Quảng Đức ngồi rất là vững chãi trong khi ngọn lửa đang bốc cháy xung quanh và trong cơ thể của mình. Sức mạnh gì đã tạo nên Bồ Tát Thích Quảng Đức có một cái sức mạnh như thế? Là sức mạnh của nội tâm thiền định. Và chúng ta cũng thấy rất là nhiều bậc chân tu, nhiều nhà tâm linh thể hiện cái sức mạnh đó trong cuộc đời này. Không biết các bạn đã xem cái bộ phim Đại Nạn 2012 chưa? Bộ phim này là một lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người trên thế giới này. Nếu như chúng ta không biết trân quý, giữ gìn và bảo vệ môi trường, sống buông thả, sống tranh nhau để mà khai thác tài nguyên trên trái đất này, thì một lúc nào đó đại nạn sẽ xảy ra trong cuộc sống, trong cuộc đời này và trên trái đất này. Và trong cái bộ phim đó, người ta đã nghĩ đến trong tương lai, nếu như môi trường không được gìn giữ thì sóng thần không phải là 10 mét nữa, mà gì? Cả 100 mét. Động đất không phải là 7-8 độ nữa, 10 độ nữa, mà là 15-20 độ như thế. Và cả thế giới này đều bị ảnh hưởng bởi những cái trận động đất và sóng thần, nếu con người không biết gìn giữ cái môi trường sống của chúng ta. Trong cái bộ phim Đại Nạn 2012 có một điểm rất là hay. Cuối cái tập 1 đó, thì bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của hai vị lạc ma Tây Tạng. Một vị lớn tuổi và một vị trẻ tuổi. Cái vị trẻ tuổi đó đến cái chỗ vị lớn tuổi đang ngồi uống trà và thưa rằng: thưa thầy, con phải làm gì? Con nên làm gì? Ngồi kia là sóng thần, ngồi kia là động đất, ngồi kia là bão tố, vô số người đang chết và chạy trốn. Vậy con phải làm gì trong cái hoàn cảnh này? Thì cái vị lạc ma lớn tuổi, ông cứ ngồi rót trà và uống một cách rất là thản nhiên, như là không hề có chuyện gì xảy ra. Và ông rót trà vào cái ly của người học trò mình, rót đến nỗi mà tràn ra ly luôn. Thì người vị lạc ma trẻ tuổi ngăn lại: thầy ơi, nước đã tràn ly rồi, thầy đừng rót nữa. Thì cái vị lạc ma lớn tuổi Rinpoche đó mới bảo rằng là: cái tâm của con cũng như ly nước tràn vậy. Bây giờ nó chứa chấp những lo âu muộn phiền, được mất hơn thua, thì cho dù ta nói cái gì con không nghe được. Cho nên con phải làm cho cái tâm của mình trống như một cái ly trống, khi đó ta rót trà mới vào được. Cũng như cái tâm của chúng ta phải dẹp hết đi những cái chuyện thị phi, những cái chuyện thế tục, thì chúng ta mới để tâm và mình tiếp nhận được cái dòng suối chánh pháp của Đức Phật. Còn nếu như chúng ta không dọn sạch cái tâm của mình trống như cái ly, thì bất cứ một chuyện gì xảy ra, đừng nói chi đến sóng thần, đừng nói chi đến động đất, một cái chuyện quan hệ tình cảm giữa bạn bè xảy ra không cũng làm cho chúng ta khổ cả ngày lẫn đêm, và nhiều khi khổ suốt đời vậy. Cho nên muốn làm cho cuộc đời mình nó định tĩnh và an lạc thì mình phải dẹp bỏ những cái gì và nó không được tốt đẹp và trong cuộc đời này. Cho nên, và cái khả năng thứ ba đó là sự định tĩnh trong cái trạng thái thiền định đó giúp cho những hành giả tâm linh sống rất là tự tại. Và có một lần Đức Phật đi Hoằng Hóa và bị các nhà ngoại đạo cho người và bố trí sẵn, và họ đến nơi, khi Đức Phật xuất hiện thì họ đi theo, họ chửi, họ mắng Đức Phật. Và khi mà Đức Phật trên đường trở về thì họ vẫn theo, họ chửi. Và những người ngoại đạo đó đến chặn trước mặt Đức Phật hỏi rằng: này Sa Môn Cù Đàm, ông có tai không? Ta có. Ông có nghe không? Ta nghe. Ông nghe tôi chửi không? Ta nghe rõ. Ông đã chửi tôi suốt buổi sáng giờ. Vậy tại sao tôi chửi ông mà ông không nói một lời gì cả? Đức Phật nói rằng là: anh có một món quà anh đem tặng người ta, nhưng mà người ta không nhận, thì món quà đó thuộc về ai? Thuộc về anh. Và anh đến anh chửi tôi, anh mắng nhiếc tôi, anh làm hại tôi, nhưng mà tôi không nhận cái món quà chửi rủa của anh, thì cái món quà đó thuộc về ai? Thuộc về anh. Tôi xin trả lại anh. Và những người có cái khả năng định tĩnh trong tâm thức của mình, thưa các bạn, là luôn luôn sống tự tại, cho dù sóng gió bên ngoài hoặc là trở ngại bên trong, luôn có một cái khả năng định tĩnh rất là đặc biệt. Như vậy thì chúng ta thấy qua ba cái cấp độ của cái sức mạnh nội tâm. Cấp độ thứ nhất là gì? Cấp độ thứ nhất là mình có một ý chí, nghị lực, một lý tưởng sống trong cuộc đời này. Cấp độ thứ hai là mình chế ngự được những cảm xúc buồn, giận, hơn, thua, được mất. Cấp độ thứ ba là an trụ trong cái trạng thái định tĩnh của tu tập theo Đạo Phật, thì mình sẽ có một cái sức mạnh rất là đặc biệt. Trong kinh Đức Phật thường dạy rằng như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chê người trí không lay động. Người trí là người không lay động giữa những lời khen chê, những cái được mất hơn thua của cuộc đời. Bởi vì sao? An trú trong trạng thái thiền định. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tìm hiểu rằng là cái đặc điểm, cái bản chất của cái sức mạnh nội tâm đó là gì. Chúng ta có thể nói rằng có ba cái đặc điểm của sức mạnh nội tâm. Đặc điểm thứ nhất là chính trong cái hoàn cảnh nguy cấp, gian nan, đầy trở ngại, đầy chông gai đó, càng là cơ hội, là cái môi trường để thử thách, và nuôi dưỡng và tôi luyện cái sức mạnh nội tâm của mình. Và mình đừng có bao giờ buồn phiền rằng là cuộc đời mình sao gặp quá nhiều chông chênh trở ngại. Và các bạn nên biết rằng đó chính là môi trường để thử thách và nuôi lớn cái sức mạnh nội tâm của mình. Và chính trong cái nghịch cảnh đó, mình phải biết vươn lên để nhận diện ra con người chính mình và sống tự tại nơi đó thì mình sẽ thành công. Còn nếu không thì chúng ta sẽ chuốc lấy thất bại mà thôi. Và có rất là nhiều bạn trẻ, rất là nhiều doanh nhân trong cuộc đời này, khi mà họ thất bại trong đời sống tình cảm, thất bại trong đời sống gia đình, gặp trở ngại trong công việc, trong việc học hành, và họ buộc than một câu là gì? Thôi hết rồi. Nhưng mà thực sự có hết rồi không các bạn? Không. Mình còn chứ. Mình còn con người này. Mình còn cái tâm thức của mình. Mình còn cái ý chí, năng lực sống của mình. Mình còn trí tuệ của mình. Đâu có phải hết. Hết là hết cái chuyện làm ăn, cái chuyện tình cảm đó. Và không phải là hết trọn vẹn. Nó chỉ chuyển qua, nó chấm dứt một cái giai đoạn nào đó mà thôi. Không có nghĩa là thôi hết rồi, là mình buông xuôi tất cả. Cho nên gặp trở ngại và khó khăn đến chừng nào thì cái ý chí và nghị lực của chúng ta có cơ hội để thử thách và vươn lên vững mạnh chừng đó. Đặc điểm thứ hai của sức mạnh nội tâm là gì? Khi chúng ta sống trong cuộc đời này, trở về với chính mình và có được cái sức mạnh nội tâm là chúng ta đang trở về với những cái gì rất tự nhiên và bình dị trong cuộc sống này. Có rất nhiều bạn trẻ rất là yếu đuối trong đời sống, trong ý chí, trong nghị lực của mình, bởi vì cứ ý lại cha mẹ của mình. Cha mẹ mình đang làm giám đốc, cha mẹ mình đang làm một cái quan chức to, và luôn luôn ý lại quyền thế, tiền tài, tài sản của cha mẹ, và bản thân mình không có một cái nghị lực vươn lên. Và không biết trở về với những cái gì nó bình dị và bình thường và quan trọng trong cuộc sống này. Và người có khả năng trở về và trau dồi sức mạnh nội tâm là người có khả năng nhận diện rằng là mình trở về với cái đời sống bình dị, đời sống tự nhiên con người thật của mình, thì mình sẽ tiếp xúc và nuôi dưỡng được cái sức mạnh nội tâm. Và cái bình dị và cái chân thật bình thường, cái bản chất của cuộc sống này, nó giống như là gì? Như là nước lã, như là không khí. Thưa, nó không có mùi vị kích thích như là nước hoa. Nó không ngọt ngào như là kẹo sô-cô-la, như là 7-Up. Nó không có màu mè và tráng lệ như là kim cương. Nó không có cái sự kích thích và cay đắng như là rượu, như là bia. Mà nó rất là bình dị và nhẹ nhàng. Không màu tướng, không có hình tướng, không mùi vị, không sắc thái gì cả. Nhưng mà nó lại quan trọng đối với chúng ta. Và các bạn thấy rằng là một ngày mà mình không có nước lã, mình không có hơi thở, thì mình sống được không? Đó là những cái quan trọng trong cuộc sống của mình, mà mình cứ chạy theo những cái hình thức nào phô trương, kim cương và những cái gì nó ở bên ngoài không? Và không biết rằng kim cương nó đến từ đâu? Từ cái sự gạn lọc trong đá. Tìm kim cương là tìm trong đá. Và khi nào mình không biết trở về với mình, gạn lọc tất cả những nhiễm ô của mình, thì cho dù trọn đời trọn kiếp, mình sẽ không có được kim cương trong cuộc đời của mình. Và cái sự gạn lọc đó bên ngoài thì chúng ta mới có được một cái sức mạnh và có cuộc sống chân thật có người của mình. Thưa, sức mạnh nội tâm nó quan trọng đối với chúng ta trong bất cứ độ tuổi nào, trong bất cứ hoàn cảnh và môi trường nào, thưa các bạn. Và chúng ta ví cái thân của mình này giống như một chiếc xe. Cái tâm của mình giống như là một người tài xế. Và năng lượng tâm linh, sức mạnh nội tâm của mình giống như là xăng, là dầu, là nhớt. Và cái lầm lẫn và cái thất bại trong người đời, trong người phàm tục thế gian là gì? Người ta lo cái xe trang hoàng rất là đẹp, người ta sắm những cái động cơ rất là hiện đại và tối tân, và người ta bỏ nhiều công sức, bỏ nhiều thời gian để làm cho cái xe của mình rất là đẹp, rất là tối tân. Nhưng lại quên một yếu tố là gì? Người tài xế. Quý vị có một cái xe rất là tốt mà giao cho một anh tài xế bất cẩn, điều gì xảy ra? Thứ nhất là cái xe mau hư, mau hư lắm. Thứ hai là tánh mạng của mình và cái xe nó lọt xuống dưới vực sâu lúc nào hay. Nếu người đó là người tài xế bất cẩn, cẩu thả. Cho nên chúng ta lại quên đi cái lo cho người tài xế trong cái xe cuộc đời của chúng ta, mà chúng ta chỉ lo cho cái động cơ, lo cho cái việc trang trí bên ngoài của vỏ xe, của lốp xe, của niềng xe, những cái gì đó bên ngoài. Thưa, lo cho bên ngoài là tốt rồi, nhưng chúng ta phải lo một cái quan trọng nữa là cho người tài xế. Người tài xế đó đủ bản lĩnh, đủ kinh nghiệm, đủ sức mạnh, đủ sức khỏe để đưa chúng ta đi đến mục tiêu thành công trong việc học, đưa chúng ta đến sự thành công trong công việc, đưa chúng ta đến thành công trong giao tiếp xã hội và đời sống gia đình cũng như đời sống xã hội. Ai đưa đến? Người tài xế đưa chúng ta đến. Và cái một điều thứ ba là năng lượng nội tâm, sức mạnh nội tâm của mình giống như là xăng, là dầu. Và có rất nhiều người đại gia ngày nay, rất là vị tổng giám đốc ngày nay thất bại trong cuộc đời mình, đang trên cái đỉnh cao của danh vọng và thành công, bỗng nhiên kinh tế đảo lộn, bất động sản đóng băng và chứng khoán nó dao động, và những người đại gia và nhiều cái vị lãnh đạo đó, người thì nhảy lầu tự tử, người thì treo cổ tự vẫn. Tại sao những người đó lại ra đi trong cái sự tuyệt vọng như thế? Và chúng ta thử hình dung một cái xe đang đi lên cái dốc cao, lên một cái đồi cao như thế này mà hết xăng, chuyện gì xảy ra? Nó lật, hoặc là nó trụ lại một chỗ đó thôi. Giỏi lắm thì giữ cho cái xe của mình nó trụ trên cái độ nghiêng của dốc như thế này. Và thường thì cái xe nó sẽ bị lật. Càng cao danh vọng càng dày gian nan, càng đứng trên muôn người thì gặp vô số trở ngại. Và cái xe nó đang lên lên cái đỉnh dốc của thành công, của danh vọng, và bỗng nhiên nó hết xăng, nó hết dầu, nó khô nhớt. Chuyện gì xảy ra? Lật. Cho nên chúng ta không lo cho người tài xế, chúng ta không có lo cho việc đầy đủ xăng dầu cho chiếc xe chúng ta, thì chiếc xe cuộc đời của chúng ta chỉ chạy được một đoạn đường, dừng lại may mắn trên cái đường bằng. Và nguy hiểm hơn, vượt qua gờn thác, vượt qua đèo và dốc như thế mà hết xăng lại càng nguy hiểm hơn. Cho nên ngoài cái việc lo cho đời sống vật chất, trong công việc, trong thành công, trong học tập rồi, chúng ta phải lo cái yếu tố thứ hai là người tài xế, chính là nội tâm của mình. Lo cho yếu tố thứ ba, tức là xăng dầu, cái năng lượng nội tâm, cái sức mạnh nội tâm của mình. Đặc điểm thứ ba trong cái sức mạnh nội tâm là gì các bạn? Đó là nơi nào có sức mạnh nội tâm thì nơi đó có bình an, hạnh phúc và an lạc. Nơi nào vắng sức mạnh nội tâm là nơi đó có lo âu, sợ hãi, tuyệt vọng và khổ đau. Thưa, những người yếu vía, những người yếu về tinh thần, không có sức mạnh nội tâm, buổi tối thấy tàu lá chuối xoay qua xoay lại tưởng là hồn ma bám quế, thấy một cái sợi dây tưởng là rắn không dám tiến tới, nghe một tiếng động ma hiện về. Như vậy, ở nơi nào mà vắng đi cái sức mạnh nội tâm là nơi đó vô số sự sợ hãi nó đang rình rập, đang phủ trên cuộc đời của ta. Và đó là cái tầm quan trọng, cái điểm đặc biệt của sức mạnh nội tâm. Và nếu như mình không có sự định tĩnh, tin vào cái khả năng và vươn lên trong cuộc đời này, giữa trong trên cuộc đời này, thì mình ở đâu cũng sợ, độ tuổi nào cũng lo, và lớn lên trong bất cứ nơi đâu cũng đầy dậy những cái buồn phiền và khổ đau. Cho nên chúng ta phải thấy được ba cái đặc điểm của sức mạnh nội tâm như thế, để mà chúng ta có một cái sự vươn lên trong cuộc đời này. Và làm sao có được cái sức mạnh nội tâm? Đây là vấn đề ách yếu. Chúng ta hiểu về bản chất, về đặc điểm, về cái tác dụng của sức mạnh nội tâm. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể tạo cho mình một cái sức mạnh nội tâm trong cuộc đời của mình, thưa tất cả các bạn? Có thể nói rằng là muốn có được một cái sức mạnh nội tâm thì chúng ta phải đi đến hai cái cấp độ, hai cái góc độ khác nhau. Góc độ thứ nhất là góc độ bên trong của mình. Bên trong của mình. Khi mà nói đến cái góc độ bên trong của mình để có được cái sức mạnh nội tâm thì nó có bốn cái yếu tố mà chúng ta nên chú ý. Yếu tố thứ nhất là gì? Là phải có tinh thần tự lực. Và chúng ta phải tập cho mình có một cái tinh thần tự lực, tự nương vào mình, tự phán đoán, tự quyết định cho công việc và cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta không phải nương vào cha mẹ và những người thân của mình, là những người đang ngồi trên ghế các trường đại học và cao đẳng, thì các bạn phải từ đây tập cho mình một cái nếp sống tự lực, tự định hướng cho cuộc đời của mình. Cha mẹ chỉ là trợ duyên, ông bà, bạn bè, bạn học chỉ là những yếu tố trợ duyên cho mình mà thôi. Và chính mình phải nương vào cái tự lực, tự vươn lên của mình. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Và chúng ta thấy rằng các cái vị nhà kinh tế thành công của Mỹ chỉ để lại, thông thường để lại khoảng 1/10 tài sản cho con cháu của mình. Tại sao? 9/10 tài sản đem làm cho các quỹ từ thiện, giúp đỡ cho công việc từ thiện, và để chỉ lại 1/10 tài sản cho con cháu của mình, để con cháu của mình biết vươn lên, biết làm ăn, biết đóng góp cho cuộc đời. Và chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai thì Việt Nam cũng như các quốc gia Á Châu cũng phải tập theo cái đường hướng đó. Những người thành công trong xã hội phải tập cho con cháu của mình có một cái ý thức vươn lên. Còn nếu như con cháu chỉ thừa hưởng gia tài của cha mẹ để lại hưởng thụ, thì cuộc đời, cuộc sống như thế nó không có ý nghĩa gì lớn lao trong cuộc đời này. Cho nên cái yếu tố thứ nhất là chúng ta phải biết nương vào chính mình, có tinh thần tự lực. Có một anh chàng nọ, anh thấy một cái kén bướm, nó có một cái lỗ nhỏ và con bướm nó cố chui ra, nó chui không được, cái lỗ nhỏ mà cái thân nó bự quá. Thì anh ta mới lấy cái cây kéo, anh ta cứa vào cái lỗ nhỏ đó, rạch ra một đường, và con bướm nó chui ra khỏi cái kén đó. Và chuyện gì xảy ra? Cái thân của nó sưng lên, đôi cánh của nó xù xề lên, và nó không đi được, chứ đừng nói nó bay được. Đó là một cấu trúc tự nhiên trong cuộc đời, cấu trúc sinh học của con bướm. Nó phải làm cách nào nó chui ra cái lỗ đó, nó phá vỡ và nó chui ra bằng tự thân của nó, không phải bằng một cái động lực bên ngoài. Và con bướm mà nó chui ra được cái kén của nó, tức là nó đủ cái sức mạnh, đủ cái sự trưởng thành và có thể bay lên một cách tự tại, sống an lạc được. Cho nên chúng ta cũng như con bướm phải chui ra cái kén vỏ bọc của sự trợ giúp gia đình, bạn bè, người thân của mình, và tự mình vươn lên trong cuộc đời của mình. Và nếu chúng ta quá ỷ lại về gia đình, tài sản, những cái gì, quyền lực của cha mẹ mình, thì chúng ta sẽ không có một cái nghị lực lớn lao. Cho nên có cái câu chuyện là một anh chàng nọ, anh đi làm thuê, anh làm cái nghề là tài xế xe. Một hôm thì anh thưa với ông chủ của anh, mỗi lần con chở cậu ở nhà đi chơi, đi làm công việc thì cậu nhà rất là hào phóng. Cậu nhà trả tiền cho con, tiền ăn, tiền uống, tiền phòng ở luôn. Còn mỗi lần con chở ông đi á, thì ông thường nói rằng là ta đã trả lương cho anh rồi, cho nên anh phải lo cái việc ăn uống chỗ ở của anh tự túc. Sao ông lại giàu hơn cậu nhưng mà cậu lại hào phóng như thế, còn ông lại khó khăn như thế? Thì ông chủ này ông mới nói rằng là: anh không biết, cha của nó thì giàu, cha của tôi nghèo. Cha của nó là ai vậy? Là ổng á. Mà ông nói rằng là cha của nó thì giàu, mà cha của tôi nghèo. Cái tài sản mà ngày nay con tôi nó hưởng thụ, nó thừa hưởng đó là công sức mồ hôi của tôi đổ ra, nó đâu tự nó làm ra đâu. Còn tôi, cha của tôi rất là nghèo. Anh không biết rằng là khi mà tôi khởi nghiệp này là từ hai bàn tay trắng, một nhà nghèo lắm, tôi làm nên cơ nghiệp này. Và tôi gây dựng nên cái cơ nghiệp này thì tôi biết quý trọng những cái gì mồ hôi nước mắt của tôi đổ ra. Cho nên tôi quý trọng từng đồng, từng cắc, từng cái vật phẩm trong cuộc đời của mình. Còn đứa con tôi nó đâu có làm ra đâu, nó chỉ hưởng thụ thôi à. Cho nên thấy rằng là khi mà mình quá ỷ lại vào những cái yếu tố bên ngoài của cha và mẹ đó, thì chúng ta sẽ rất là yếu đuối trong cuộc đời này. Cho nên yếu tố đầu tiên là phải có tinh thần tự lập, vươn lên trong cuộc đời này. Yếu tố thứ hai để chúng ta có được cái sức mạnh nội tâm là chúng ta phải thực tập cái nếp sống tỉnh thức, chánh niệm và nhận diện được những cái gì đang diễn ra trong công việc hàng ngày, trong cái sự nghiệp và đời sống của mình. Và thực tập cái nếp sống tỉnh thức và chánh niệm, nhận diện được tất cả những gì đang diễn ra là một việc rất là khó khăn. Và chúng ta phải trở lại với cái con người thật của mình. Và cái con người thật đó là chúng ta phải thấy rằng trong con người của chúng ta có hai cái khuynh hướng. Cái khuynh hướng hiếu động, sáo động và cái khuynh hướng trầm lặng của mình. Cho nên mình không phải là hoàn toàn thụ động để trở về với đời sống nội tâm, mà mình phải biết cân bằng hai khuynh hướng đó. Và mình biết nhận ra trong mình nó có một cái khả năng sâu sắc và định hướng như thế. Và cũng như là chúng ta biết rằng là khi mà mình muốn có được đời sống, cái tâm lắng động và thanh thản đó, thì điều trước nhất là gì? Phải có cái sự trở về với con người của mình. Phải thấy rằng con người của mình đang là gì, đang ở đâu, đang trong trạng thái nào. Và mình phải xem rằng là những cái yếu tố cần thiết gì để mà mình có được trong cuộc đời này. Tất nhiên thực tập cái sự trở về và trạng thái tĩnh lặng đó là mình có thể uyển chuyển trong khi lái xe, trong khi nấu ăn, trong khi rửa chén, trong khi làm những cái việc khác. Và yếu tố thứ hai là trở về với cái đời sống tỉnh thức là chúng ta phải thay đổi cái thái độ sống, cái cách nhìn của mình. Từ thái độ của một quan tòa sang thái độ của một người quan sát viên. Thông thường thì chúng ta cứ nhìn nhận và đánh giá vấn đề một cách rất là nhanh chóng, hời hợt. Và mình không ở trong vị trí của một người quan sát viên, mà mình luôn luôn muốn ở trong vị trí của một quan tòa phán xét. Và cái sự phán đoán một cách rất là nôn nóng, nhanh chóng và không có cẩn thận như thế đưa đến những cái kết cục nó rất hoàn toàn không có tốt đẹp trong cuộc đời này. Chuyện xảy ra là có một vị vua, ông có một con chim ưng rất là khôn ngoan. Thì con chim ưng này á, thì đi đâu nhà vua cũng mang theo, bởi vì nó rất là khôn ngoan. Có một lần nọ nhà vua đi săn và mang theo con chim ưng này. Tất nhiên là nhà vua cưỡi con tuấn mã rất là khôn ngoan và mạnh mẽ. Thì khi mà đuổi theo cái con thú, và vua mãi mê đã chạy lạc vào trong rừng sâu. Và lúc bấy giờ theo nhà vua chỉ có một mình con tuấn mã đó và con chim ưng thôi. Và những người lính thì chạy không kịp nhà vua. Thì nhà vua đuổi vào trong rừng sâu thì con thú này nó chạy mất rồi. Nhà vua mệt quá, khát nước. Cho nên nhà vua mới đến cái hốc đá ở tại trong cái núi sâu đó, mới lấy một cái lá cây, hái một lá cây làm một cái phễu đựng hứng từng cái giọt nước trên vách đá nó chảy xuống. Nhà vua mới hứng được nửa cái phễu nước á, thì con chim ưng nó bay đến nó hất đổ. Nhà vua tức tối.
tức tối nhưng mà kìm lại cơn giận của mình. Và lần thứ hai thì nhà vua hứng lại nước đó, con chim ưng lại bay đến hất đổ đi. Và lúc bây giờ thì nhà vua tức quá, cho nên bắt con chim ưng lại, đập đầu nó vô trong vách đá và nó chết tại chỗ. Thì khi mà những cái vừa lúc đó thì đoàn tùy tùng của nhà vua cũng kịp đến nơi, với thưa với nhà vua rằng: tâu đại vương, tại sao đại vương lại giết con chim ưng khôn ngoan này? Thì nhà vua nói rằng là hôm nay nó trở chứng, nó rất là hư, ta hứng được một ít nước để uống, ta đang khát lắm, và hứng được lúc nào thì nó làm đổ lúc đó. Và nhà vua mới sai một cái người hầu cận leo lên trên núi để mà lấy nước xuống cho nhà vua uống. Thì khi mà cái người hầu cận leo trên vách đá đó, nhìn vào trong cái vũng nước trên vách đá đó, la một tiếng lên. Nhà vua hỏi có chuyện gì xảy ra. Thì cái người hầu cận nói rằng: tâu đại vương, trong vũng nước này có một con rắn độc chết. Và nếu như nhà vua kia ông uống vài giọt nước thôi thì ông toi mạng rồi. Cho nên con chim ưng bằng cái khả năng đặc biệt của nó, nó biết rằng nước đó là nước độc, và nó hai lần nó hất đổ cái nước đó đi để cứu mạng nhà vua. Nhưng mà nhà vua đâu có biết rằng đây là ân nhân của mình. Một hành động mà quá hấp tấp, không có sự kiểm soát, không có chánh niệm đó, thì luôn luôn đưa đến những hậu quả mình không lường được ở trong cuộc đời này. Do đó thì chúng ta phải nên tập cho mình một cái đời sống chậm lại một chút, và đời sống mình nhận diện những cái gì xảy ra, và làm sao mình có được một cái sự kiểm soát phần nào trong cảm xúc, trong đời sống của mình. Có một cái vị thiền sinh thưa ở với thầy khoảng 15 năm. Thì thưa một hôm thưa với thầy rằng: thưa thầy, cho con đi ra trụ trì một ngôi chùa khác. Con ở đây con học pháp và con hiểu nhiều rồi, bây giờ con có thể tự lập rồi. Thì vị thiền sư mới hẹn là hôm đó đến gặp để mà thầy đó hỏi và trả lời được thì sẽ cho đi ở riêng. Hôm đó thì vị thiền sinh đến vào trong cái căn tịnh thất của vị thiền sư. Thiền sư mới hỏi cái vị thiền sinh này rằng: anh đến đây, khi mà anh bước vào cửa, con bước chân trái trước hay là chân phải trước? Và cái người học trò trả lời: không được, con quên mất rồi. Như vậy là con sống không có chánh niệm thì làm sao con ở riêng được. Thôi 2 năm nữa đến đây ta hỏi rằng con trả lời được thì con mới ở riêng. Thì đúng 2 năm sau thì vị thiền sinh đến, và lúc bấy giờ rất là cẩn thận, bước chân nào trước là chú ý, làm cái gì cũng chú ý. Thì khi mà vô gặp cái vị thiền sư đó, vị thiền sư mới hỏi: hồi nãy con đến đây trời mưa, con cầm cái dù tay trái hay là tay phải? Và cái vị thiền sinh học trò này không trả lời được, vị thiền sư mới đuổi về tu tập tiếp đi. Cho nên đó, chúng ta thấy rằng là thực tập một đời sống chánh niệm không phải là đơn giản đâu. Làm sao để chúng ta có được một cái đời sống nhận diện được những gì xảy ra xung quanh là cả một công trình lớn, và mình phải thực tập từ từ. Một điều mà chúng ta cần chú ý là khi một cái phiền não, một cái gì khó khăn, trở ngại nó diễn ra, thì mình phải chú ý rằng là mình với nó là một hay là hai. Nếu mình với nó là một là mình bị nô lệ nó, mình bị ảnh hưởng nó rồi. Mình phải thấy rằng là những cái buồn giận, hơn thua, được mất, tranh chấp, nó và mình là hai. Nó đến từ bên ngoài và nó không phải là cái của mình. Cho nên mình phải thấy có sự tương đối, có sự phân định như thế để mình giữ gìn lại con người của mình. Còn nếu không á thì mình bị nó chi phối và điều khiển cuộc đời của mình rồi. Cho nên là cái yếu tố thứ hai để mà có đời sống chánh niệm là chúng ta phải làm sao thực tập cái đời sống tỉnh thức, nhận diện, thay đổi cái cách nhìn và cách phán xét trong cuộc đời của chúng ta. Yếu tố thứ ba để có một đời sống chánh niệm là chúng ta cẩn thận khi tiếp cận với thức ăn trong cuộc đời của mình. Thưa, trong cuộc đời của chúng ta có nhiều loại thức ăn lắm. Chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mỗi căn như thế có một loại thức ăn. Thức ăn của mắt là gì? Hình ảnh. Vạn vật ở bên ngoài nó vào trong mắt của ta. Thức ăn của tai là gì? Âm thanh. Thức ăn của mũi là mùi vị. Và trong sáu căn của mình, sáu cánh cửa của mình đó, chỉ có một cái cửa chúng ta tiếp nhận với thức ăn vật chất thôi. Đó là vị, tức là cái lưỡi của mình, hay là cái miệng của mình. Chúng ta chỉ có một cửa để tiếp nhận thức ăn vật chất, nhưng mà chúng ta có đến năm cửa để tiếp nhận thức ăn tinh thần. Một cái điều rất là trở ngại là gì? Nhiều người chỉ lo đến cái thức ăn của vật chất mà không lo đến thức ăn của tinh thần. Cho nên nhiều khi chúng ta bị đi lệch hướng. Cho nên yếu tố thứ hai là mình phải cẩn thận trong cái thức ăn, trong cái tiếp xúc với thế giới bên ngoài, biết chọn lựa. Như vậy, cái yếu tố thứ hai để chúng ta có sống được cái nhận diện và trau dồi sức mạnh nội tâm là mình có đời sống chánh niệm và tỉnh giác. Yếu tố thứ ba là mình phải có tâm bao dung rộng mở. Đức Phật nói rằng cái tâm mình nhỏ và hạn cuộc thì cho dù mình bỏ một cái nhúm muối vào trong ly nước, và cái tâm mình nhỏ như ly nước làm cho cái ly nước đó mạnh uống không được. Nếu tâm mình rộng như dòng sông thì cho dù hàng ký muối đổ vào nó không có ảnh hưởng gì cái vị của dòng sông. Cho nên cái tâm mình phải như dòng sông, luôn mở rộng, luôn chảy, không bị ngăn cản và không nhỏ bé. Tâm từ bi mở rộng thì hạnh phúc sẽ đến, và cái sức mạnh của mình nó sẽ tăng lên từ cái lòng từ đó. Và cái yếu tố thứ tư là gì? Mình phải thực tập cái nếp sống nhẫn nhục, bao dung và khoan dung tha thứ. Nhẫn nhục là một cái yếu tố giúp cho chúng ta có được một cái sức mạnh. Và chúng ta xem trong cái tác phẩm Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Thị Kính, đó là một cái tác phẩm giúp cho chúng ta thấy được cái sức nhẫn khi một người đã nhận diện được cái bản chất của cuộc đời. Như vậy thì bốn cái yếu tố trong đời sống bên trong là gì? Đó là tinh thần tự lực, đó là cái nếp sống tỉnh thức chánh niệm, đó là tinh thần từ bi, lòng từ bi, khoan dung hỷ xả tha thứ, và đó là cái sự nhẫn nhục và khoan dung ở trong cuộc đời này. Và yếu tố bên ngoài là gì? Gia đình, bạn bè và Phật pháp. Gia đình mình là một điểm tựa cho mình, bạn bè là một những người trợ duyên cho mình, và nhất là Phật pháp. Phật pháp đưa chúng ta nhận diện lại những cái gì vốn có trong cao quý trong cuộc đời của mình, đó là phải nhận ra cái bản chất, sống với bản chất, với con người thật của mình, chứ không phải sống những cái gì ở bên ngoài. Cho nên chúng ta đến với Đức Phật là chúng ta phải biết rằng là mình phải trở về với con người và nhận diện cái bên trong, chứ không phải sống ở bên ngoài. Và khi mà sống với bản chất và cái sự tỉnh thức như thế thì mình biết rằng là mình phải thuận theo cuộc đời này và tùy duyên, nhưng mà cái tâm của mình không phải thay đổi, gọi là bất biến. Nghĩa là trong mọi hoàn cảnh nào mình phải sống thuận theo cái hoàn cảnh đó để giữ lại con người của chính mình và không đánh mất chính mình trong cái hoàn cảnh đó. Ngày xưa người ta nói rằng là Thượng Đế tạo ra con người bằng hình ảnh của Ngài, thì ngày nay mình phải thay đổi cái này. Mình nói rằng là có người tạo ra Thượng Đế bằng tư duy của mình. Cho nên mình không lệ thuộc vào cái mà mình tạo ra. Trong kinh Đức Phật nói rằng là trên bầu trời không có đông và có tây, chính con người tạo ra phương hướng đông tây và tin đó là thật. Như vậy mình tin vào cái gì mà mình quy ước, mình tạo ra cho đó là thật, không trở về với con người của mình. Cho nên hôm nay Thầy gặp gỡ chia sẻ đối với các bạn ở đây là làm sao chúng ta phải trở về với yếu tố bên trong gồm bốn yếu tố đó, và bên ngoài là ba cái yếu tố: bạn bè, gia đình, nhà trường và Phật pháp, sẽ giúp cho chúng ta nhận diện lại con người của mình. Và cái khuynh hướng ngày nay, tuổi trẻ ở Tây Phương thì đang hướng nội, mà tuổi trẻ ở Đông Phương mình thì đang hướng ngoại, chạy theo văn minh Tây Phương. Và chúng ta phải có một cái sự cách mạng và thay đổi để nhận diện rằng cái sức mạnh nội tâm là một cái yếu tố rất cần thiết và quan trọng. Và chúng ta hãy cố gắng làm sao để nhận diện và nuôi lớn cái sức mạnh nội tâm đó, để làm cho cuộc sống của mình luôn định tĩnh và an lạc trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời này. Kính chúc các bạn luôn có những cái phút giây sống thanh thản, chánh niệm và an lạc trong cuộc đời này.
ghế nhà trường, ta lại đến với mùa hè xanh, xanh biển xanh rừng, xanh cây xanh lá, bàn chân ta qua xanh miền đất lạ, đi xanh cuộc đời, xanh những bài ca. Đời sinh viên như những trang thơ, mùa hè xanh cho ta những ước mơ, những miền quê đang chờ đón, từng đàn em đang mong ngóng ngày gì sương gió. Đời sinh viên những chuyến đi xa, lòng càng thêm yêu ta thiết quê nhà. Nụ cười trên môi rạng rỡ, từng ngày trong tim vẫn nhớ mùa hè ghi dấu một đời sinh viên. Tạm biệt ghế nhà trường, ta lại đến với mùa hè xanh, xanh biển xanh rừng, xanh cây xanh lá, bàn chân ta qua xanh miền đất lạ. Đi xây cuộc đời, xây những bài ca. Đời sinh viên như những trang thơ, mùa hè xanh cho ta những ước mơ. Những miền quê đang chờ đón, từng đàn em đang mong ngóng ngày gì sương gió, khó khăn để chi. Đời sinh viên những chuyến đi xa, lòng càng thêm yêu tha thiết quê nhà. Từng ngày trong tim vẫn nhớ mùa hè ghi dấu một đời sinh viên. Ghế nhà trường, ta lại đến với mùa hè xanh, xanh biển xanh rừng, xanh cây xanh lá, bàn chân ta qua xanh miền đất lạ, đi xanh cuộc đời, xanh những bài ca.